kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Chúng tôi xin mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một gia đình hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Thân mến chào các bạn. Chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn trong lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Chúng tôi mong rằng các bạn đã theo dõi chương trình này mỗi tuần và cũng mời nhiều bạn trẻ khác tham dự. Nếu các bạn muốn có những bài này để cùng xem lại với người yêu, xin viết thư cho chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Chúng ta đang cùng nhau học về ý nghĩa đích thực của hôn nhân dựa vào lời dạy của Thánh Kinh. Hôn nhân bao gồm bốn ý nghĩa. Chúng tôi đã nói về hai ý nghĩa đầu tiên. Đó là gì các bạn còn nhớ không? Ý nghĩa thứ nhất là hôn nhân là món quà. Hôn nhân là món quà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Và trong hôn nhân, vợ chồng là quà của nhau. Nói như thế có nghĩa là khi các bạn lập gia đình rồi, bạn là món quà cho cuộc đời của người phối ngẫu. Và người đó là món quà cho cuộc đời bạn. Ý nghĩa thứ hai, hôn nhân là phục vụ. Khi các bạn đã quyết định bước vào đời sống vợ chồng với nhau, đừng trông mong cũng đừng nghĩ rằng người kia sẽ phục vụ mình. Nhưng hãy nhớ, vì yêu nhau, hai người sẽ sẵn sàng phục vụ lẫn nhau. Chữ phục vụ nghe có vẻ to lớn quá, nhưng thật ra chỉ có nghĩa là giúp đỡ. Trong hôn nhân, vợ, chồng giúp đỡ lẫn nhau. Khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Các bạn hãy nhớ rằng Chúa thiết lập hôn nhân để ban cho chúng ta một người giúp đỡ, chứ không phải một người giúp việc. Nhiều người ngày nay vẫn còn sống theo quan niệm hẹp hòi của người Á Đông ngày trước, cho rằng người đàn ông bỏ tiền ra cưới vợ và là chủ gia đình, cho nên người vợ có bổn phận phải hầu hạ chồng trong mọi sự. Còn người chồng thì không phải phục vụ trong gia đình, cũng không phải giúp vợ điều gì cả. Quan niệm chồng Chúa vợ tôi là quan niệm đi ngược với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Những đôi vợ chồng sống với nhau theo quan niệm đó không thể có hạnh phúc, vì người vợ phải suốt đời chịu đựng bất công, phải sống trong vất vả, khổ đau, còn chồng thì không thông cảm với những vất vả đó của vợ. Chúng tôi mong rằng không một bạn thanh niên nào dự lớp chuẩn bị hôn nhân này mà còn cư xử với vợ theo quan niệm sai lầm đó. Hơn nữa, là người tin Chúa, chúng ta không sống theo văn hóa hay phong tục của xã hội, nhưng sống theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Theo lời Chúa dạy, trong hôn nhân không phải chỉ vợ phục vụ chồng, nhưng là vợ chồng phục vụ lẫn nhau. Thánh Phaolô dạy như vậy: hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21. Vợ chồng chiều nhau và phục vụ nhau không phải vì sợ nhau, nhưng là vì kính sợ Chúa và vâng lời Chúa. Hơn nữa, theo lời Chúa Giê-xu dạy, người nào càng làm lớn, càng phải phục vụ nhiều. Chúa phán, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 20 câu 26-27. Theo những lời dạy này, các ông chồng là người làm chủ gia đình, là lớn trong gia đình, thì phải phục vụ vợ con và phải phục vụ nhiều hơn những người khác. Thường thường chúng tôi thấy khi còn là người yêu của nhau thì các anh chiều các cô rất nhiều, lắm khi chiều hơi quá đáng nữa. Nhưng khi cưới nhau rồi, ít có ông chồng nào chiều chuộng chăm sóc vợ như lời Chúa dạy. Chúng tôi xin đề nghị các bạn nhìn lại cách bạn cư xử với người yêu. Trong thời gian này, hãy tập chiều nhau, giúp nhau, chia sẻ gánh nặng với nhau, chứ đừng đòi hỏi người yêu phải làm điều này điều kia cho mình. Cũng xin nhắc các cô là đừng làm nũng quá, đừng bắt người yêu phải chờ đợi, năn nỉ, phải như thế này thế kia thì mới bằng lòng. Người trưởng thành là người biết quên mình để nghĩ đến phúc lợi của người khác. Trong thời gian trước ngày cưới, các bạn hãy tập phục vụ lẫn nhau, chiều chuộng nhau. Cả hai đều tập như thế chứ không phải chỉ có các anh chiều các cô hay là chỉ có các cô chiều các anh mà thôi. Nếu trong thời gian này các bạn làm được như thế, thì mai mốt trong đời sống vợ chồng, các bạn sẽ không thấy chiều nhau hay giúp nhau là điều quá khó. Các bạn biết không, là môn đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta cần noi gương Chúa trong tinh thần phục vụ. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời cao cả, vinh quang và đầy quyền uy. Nhưng vì yêu chúng ta, Chúa đã bỏ tất cả những điều đó để trở thành con người như chúng ta. Chúa đã sinh ra làm người, một người yếu đuối, tầm thường và nghèo nàn như đa số chúng ta, để thông cảm với chúng ta. Và cuối cùng Chúa đã mang lấy tội của chúng ta và chết một cách nhục nhã trên cây thập tự để cứu chúng ta ra khỏi tội và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng tôi xin đọc lại phần Kinh Thánh ghi lại tinh thần khiêm nhường của Chúa Giê-xu để chúng ta cùng thấy. Sứ đồ Phao-lô viết: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trích thư Philip chương 2, câu 6 đến câu 8. Trước khi viết những lời này, sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa, hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Hôn nhân là phục vụ. Nếu bạn thấy khó hiểu hoặc không chấp nhận ý niệm này, thì có thể nói là bạn chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Khi nói đến phục vụ trong hôn nhân, có một điều chúng ta không thể quên được. Đó là chúng ta sẵn sàng phục vụ người phối ngẫu, chứ không phải là đòi hỏi người đó phải phục vụ chúng ta. Các bạn cũng không nên mong chờ hay đợi vợ hay chồng mình phải thực hành lời Chúa dạy trước, rồi mình mới yêu thương và mới phục vụ. Nếu chúng ta đòi hỏi hay trông mong người kia phục vụ mình trước, là chính chúng ta thiếu tinh thần phục vụ. Như thế là chúng ta chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình, chứ không thật sự vì tình yêu mà phục vụ. Nếu người chồng đòi hỏi vợ phải chiều ý mình và hầu hạ mình vì mình là chủ gia đình, người chồng đó đã đánh mất cái cao trọng của người chủ gia đình. Chúng tôi xin mời các anh nghe lời Chúa dạy như sau. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25. Chữ phó chính mình vì hội thánh có nghĩa là hy sinh thân mình cho hội thánh. Như vậy, theo lời Chúa dạy, các anh là người chồng yêu vợ sẽ không nghĩ đến quyền lợi và nhu cầu của mình trước, nhưng nghĩ đến nhu cầu và phúc lợi của vợ trước. Khi Chúa phán, người làm chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, có nghĩa là các ông, các anh phải yêu vợ và hy sinh cho vợ trước khi trông mong vợ yêu thương và hy sinh cho mình. Chúng ta có thể quyết chắc điều đó vì Kinh Thánh ghi rằng chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúa đã đến với chúng ta và hy sinh cho chúng ta trước. Theo thư Giăng thứ nhất, chương 4, câu 19. Có lẽ một số các anh thấy chuyện chồng phải yêu vợ trước và phục vụ vợ trước. Sau, có vẻ khó nghe và khó chấp nhận quá. Vợ phải hy sinh cho chồng, chứ tại sao chồng lại phải hy sinh cho vợ? Nhưng thưa các bạn, đặc biệt là những ông chồng tương lai, đây là lời dạy của Chúa chứ không phải là sáng kiến hay ý riêng của một người nào. Chúa Giê-xu đã từng nói, Ngài đến trần gian không phải để con người phục vụ Ngài, nhưng để Ngài phục vụ con người và xả thân để cứu chuộc loài người. Theo Phúc âm Mác chương 10 câu 45. Chúng ta cần đi theo dấu chân Chúa Giê-xu, sẵn sàng hạ mình phục vụ người chung quanh chúng ta. Tinh thần phục vụ là điều không thể thiếu trong đời sống vợ chồng nếu chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc. Phục vụ cũng không phải là điều bắt buộc hay là chỉ có hình thức bên ngoài, nhưng phải phát xuất từ tấm lòng, từ tình yêu thương chân thật. Phục vụ trong hôn nhân cũng phải là điều hỗ tương, hai chiều. Vợ phục vụ chồng và chồng cũng phục vụ vợ hết lòng. Có nhiều ông chồng thương vợ nhưng không dám biểu lộ tình thương cách công khai, chẳng hạn như không dám giúp vợ làm công việc nhà hay là chăm sóc con cái vì sợ người chung quanh nói mình là người sợ vợ. Đây là điều vô cùng sai lầm. Những ông chồng nào không làm trọn trách nhiệm, không làm chủ hướng dẫn gia đình, không yêu thương chăm sóc và không cung cấp nhu cầu thiết yếu cho vợ con, đó mới là những người đáng chê cười. Còn những người vâng lời Chúa dạy, yêu thương vợ con và sẵn sàng hy sinh cho phúc lợi của vợ con, đó là những người đáng kính phục. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Nếu các bạn muốn có những bài học này, xin viết thư về cho chúng tôi
theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúc các bạn một tuần lễ vui vẻ, bình an, trong ơn lành của Chúa.